chỉ mong cầu tức khắc đưa liền. Trễ một ngày thì chúng ta ở cõi này chịu khổ một ngày. Quý vị nói có oan uổng hay không? Cho nên quý vị, khi quý vị thật sự hiểu rõ minh bạch rồi, lý sự cũng thông suốt rồi, thì lòng tin của quý vị kiên cố, thì nhất định cầu, thì nhất định mong cầu vãng sanh. Điều kiện cầu vãng sanh trong kinh A Di Đà có nói rất đơn giản, rất rõ ràng: không thể lấy chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Cái thiện căn đó không phải một đời mà tu được, mà là trong đời kiếp kiếp quá khứ đã trồng thiện căn, phải hội đủ phước đức nhân duyên. Đặc biệt là nhân duyên phải nhờ vào trong đời này. Trong đời này chúng ta có duyên phận gặp được Phật pháp hay không, có duyên phận gặp được pháp môn tịnh độ hay không, đây là phước duyên. Người có phước thì gặp được, sau khi gặp được mà quý vị có thể tin, có thể hiểu. Cái tin hiểu này chính là thiện căn của quý vị. Nếu quý vị không có thiện căn, dù quý vị gặp được pháp môn này, nghe giảng pháp môn này, nhưng quý vị cũng không tin, cũng không hiểu, thì đây là không có thiện căn. Sau khi tiếp xúc được mà có thể tin, có thể hiểu, mà phát nguyện cầu vãng sanh, thì đó là nhân duyên của quý vị đã thành thục. Đại sư Ngẫu Ích có nói, có được vãng sanh hay không đều là do tín nguyện có hay không. Chỉ cần quý vị có thể tin, có thể nguyện, thì quý vị được vãng sanh. Gần đây có một vị đồng tu, mẹ của cô ta vừa qua đời, bà mẹ lúc sanh tiền hoàn toàn không tin Phật pháp. Bà cho rằng con gái học Phật là mê tín. Đến khi bà sanh bệnh, cũng là lúc bà lâm trọng bệnh, con gái của bà và một nhóm đồng tham đạo hữu đến bệnh viện để hộ niệm cho bà. Bà cũng niệm theo, nhưng bà nửa tin nửa ngờ. Nên bà thường hỏi lại hộ niệm có thật được vãng sanh hay không. Cho nên sự hộ niệm này rất là quan trọng. Cũng có pháp sư thường đến khai thị cho bà, nhắc nhở bà niệm Phật theo mọi người. Chẳng bao lâu thì bà ra đi. Bà đi rồi có được vãng sanh hay không? Không được. Thần thức của bà nhập vào thân của người khác. Hình như là bà ra đi khoảng 20 mấy ngày thì thần thức của bà nhập vào thân của người khác. Bà nói rằng Phật pháp quá hay. Bà yêu cầu nghe kinh. Vì vậy mọi người mở máy truyền hình để băng video giảng kinh cho bà nghe. Bà nghe được khoảng mười mấy ngày, bà lại nhập vào thân của người khác, nói rằng bây giờ tôi không muốn nghe kinh, tôi muốn niệm Phật, tôi muốn cầu vãng sanh, vì sao A Di Đà Phật vẫn chưa đến tiếp dẫn tôi? Đến sau cùng bà lại nhập vào thân, bà nói cho mọi người biết bà đã vãng sanh rồi, sanh vào hạ phẩm hạ sanh. Được sanh vào hạ phẩm hạ sanh thì cũng khá lắm rồi. Đại sư Ngẫu Ích có nói, chỉ cần hạ phẩm hạ sanh thì được rồi. Tại vì sao? Vì sanh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, những người hạ phẩm hạ sanh cũng là A Di Việt Trí Bồ Tát. Đây là trong Cực Lạc thế giới, khác với những tịnh độ của Tha Phương Chư Phật. Hạ phẩm hạ sanh trong tịnh độ của Tha Phương Chư Phật muốn tu lên đến thượng thượng phẩm phải mất thời gian rất dài. Thế nhưng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì tất cả đều là bình đẳng. Quý vị vãng sanh về Cực Lạc, thân tướng là bình đẳng, tướng hảo quang minh đều là bình đẳng, trí huệ năng lực cũng là bình đẳng. Thật là kỳ lạ. Nguyên nhân gì vậy? Vì đây là oai thần 48 nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Cho nên chúng ta phải hiểu 48 nguyện. Chúng tôi giảng bộ kinh này giảng được rất tường tận, cũng có chuyên giảng phần kinh văn 48 nguyện. Cho nên chúng ta nhất định phải rõ ràng, phải thực hiện mỗi lời nguyện. Phần kinh văn cho khóa sáng đọc tụng của Tịnh Tông học hội chúng ta là chọn lấy 48 nguyện. Hy vọng mỗi buổi sáng đọc tụng 48 nguyện này đều phát 48 nguyện, đem bổn nguyện của A Di Đà Phật trở thành bổn nguyện của chính mình. Chúng ta cùng với A Di Đà Phật là đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hạnh thì không có lý nào mà không được vãng sanh. Chư vị đồng học, nếu quý vị mà được vãng sanh Cực Lạc thế giới, tuyệt đối không phải là hạ phẩm hạ sanh. Vì hạ phẩm hạ sanh là cho những người chưa từng học Phật, họ không tin pháp môn này. Nay vì sao họ có thể tin? Là vì quá khứ họ có trồng thiện căn sâu dày, trong đời này họ không gặp được duyên. Nay họ lúc lâm chung, đến lúc sắp mạng chung, họ gặp được duyên. Thì đây là mỗi người thiện căn sâu dày khác nhau. Nếu thiện căn của họ rất sâu dày thì phẩm vị của họ cũng được nâng cao. Do vì hoàn toàn không tin pháp môn này nên mới sanh vào hạ phẩm hạ sanh. Đây là khích lệ cho chúng ta, cũng là hiện thân thuyết pháp cho chúng ta. Kể tiếp hai câu: khất thọ thanh hư chi thân, vô cực chi thể. Nói đến cái thân thanh hư thì chúng ta không thể tưởng tượng được.